Hãy vui lên, Gia Phạm Gia Thụy, giọng Chúa cứu thế.
Anh chị em thân mến, lời của Chúa gợi ý cho chúng ta về Chủ nhật thứ ba rất là tế nhị và được diễn tả bằng niềm vui, và niềm vui đó đã được cái màu hồng này diễn tả, đã được các cái lời ca ngợi Thiên Chúa mà chúng ta nghe với nhau và cầu nguyện với nhau trong cộng đoàn là cái chủ đề căn bản, hãy vui lên. Và cái chủ đề thứ hai chúng ta cũng gợi ý, đó là khuôn mặt của Gioan Tẩy Giả làm sao xuất hiện để nói về cái điều gì vậy. Thứ nhất là về niềm vui, thì chúng ta biết là cái lời đầu tiên ở trong Kinh Thánh khi con người sa ngã, đó là lời hứa đạp dập đầu con rắn, thế thôi, và thả lỏng như vậy để cho lịch sử sẽ diễn tả như thế nào, đó là tùy công việc của Thiên Chúa sẽ can thiệp vào. Rồi cái lời thứ hai xác định một lần rất rõ ràng trong ngôn sứ Isaiah, đó là lời nói loan báo về một người trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và lấy tên là Immanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng nhân loại chúng ta. Vào thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, chúng ta xin nhắc lại là cái lời Isaiah lúc đó. Thế rồi sau đó thì Isaiah luôn luôn nhắc tới một vài lần tới cái niềm vui, mà hôm nay là niềm vui đặc biệt, là vì Chúa đến Ngài tái tạo lại hết. Và cái hình ảnh mà Isaiah muốn dùng lại là hình ảnh mà chắc chắn anh chị em khi mà lập gia đình, có lẽ cái ngày cưới của mình là cái ngày mà thay đổi cục diện của cuộc đời, trong đó có niềm vui thật sự vì biết là mình không còn cô đơn, có một bạn đồng hành với mình, chia sẻ toàn diện cả trong tâm tư, cả trong ý nghĩa cuộc đời và tất cả trong tương lai. Đó là ngày cưới, vì thế cho nên Isaiah mới gợi ra cái hình ảnh của trang điểm của người cô dâu, của chú rể vân vân, ngày đó ngày vui. Cho nên Isaiah cố dùng những hình ảnh có thể có được ở trong trần gian này để mà nói tới việc can thiệp lạ lùng của Thiên Chúa một cách khác hẳn, nhưng mà nó vượt quá và cũng trong cái mạch niềm vui thật sự, tại vì cái niềm vui tái tạo lại kỳ hết, và vì thế cho nên mới kèm theo qua cái niềm vui mà Isaiah gợi ý thì sẽ không còn đau khổ và chết chóc. Một cách nào đó thì cái mạch mà Thiên Chúa dùng Isaiah để loan báo trong lịch sử là vậy. Và rồi đó thì tới cái khuôn mặt của Đức Maria, khi mà sứ thần chào mẹ thì cũng dùng bằng tiếng hãy vui lên đầy ơn phúc. Và khi mà Đức Mẹ đặt lại tất cả cuộc đời của mình trước nhan thánh của Thiên Chúa bằng một lời ca ngợi thì cũng lên tung hô Thiên Chúa, linh hồn tôi ngợi khen tạ ơn Chúa. Một cách nào đó là cái niềm vui đầy tràn ở nơi Đức Mẹ sẽ đến với tất cả những ai mà ngang qua cái hiện diện của Chúa, đến vay mượn nhân tính của Đức Mẹ mà tin vào Chúa Giêsu, thì cái mạch vui đó cũng đến với tất cả những ai tin về Chúa Giêsu sau này. Thế rồi trong thơ Philip là một thơ đặc biệt vắn gọn, Phaolô nói tới cái kinh nghiệm của người gặp gỡ Chúa như thế nào, và trong kinh nghiệm gặp gỡ Chúa đó thì như thể là Thiên Chúa phá vỡ tất cả những bức tường làm ngăn cản cái niềm vui của người ta. Và cái bức tường ngăn cản đặc biệt đó là tội lỗi, là việc bất tín, là không có định hướng gì trong cái cuộc sống của mình cả. Mà vì thế cho nên cái lời cảm tạ của Phaolô nhắc tới cái mầu nhiệm của Chúa Giêsu đến trong thân phận làm người, trút bỏ tất cả cái vinh quang hằng có của Ngài một cách nào đó để lãnh nhận lấy cái thân phận tăm tối của nhân loại chúng ta. Và từ đó thì biến đổi tận gốc là nhân loại này không phải là nhân loại chết, mà là nhân loại được Thiên Chúa gieo vào đó sự sống, và sự sống độc nhất Thiên Chúa gieo vào đó là qua nhân tính của Chúa Giêsu lãnh lấy chúng ta. Cho nên qua nhân tính của Chúa Giêsu, Chúa làm lại tất cả cái chương trình cứu độ, và cuối cùng thì tội bị hỏa diệt, và cái thân phận chúng ta được hứa hẹn không phải kết thúc bằng sự tan rã trong cái chết, mà trong mầu nhiệm phục sinh. Và đó là cái tâm tư rất lạ mà Phaolô nói lên trong thơ Philip, và hôm nay chúng ta hát ngay trong đầu thánh lễ: vui lên anh em, hãy mùa vui trong Chúa, Chúa đến nơi rồi, theo cái nghĩa là Chúa đã đến và Ngài sẽ đến hoàn tất lịch sử. Vì thế cho nên cái chủ đề niềm vui đó là cả một cái mạch rất lạ mà Thiên Chúa đã dùng các ngôn sứ, đặc biệt Isaiah, để mà nhắc cho nhân loại trong cái chết chắc, tội lỗi và luôn luôn biến động trong lịch sử thất vọng này. Và đặc biệt những người mà Thiên Chúa can thiệp vào, đã tin vào Ngài, thì cầm giữ cái niềm vui đó không do nhân loại tạo ra được, mà do lòng tin vào Thiên Chúa và lời của Thiên Chúa đã gieo vào đời chúng ta. Thế còn hiện diện của Gioan Tẩy Giả ngày hôm nay thì thế nào? Thì chúng ta phải lấy cái kinh nghiệm rất đơn giản làm người của chúng ta thôi. Anh chị em chúng ta biết là có những tâm tư bên trong, có phải không? Ai cũng có cái chuyện đó, có phải vậy không? Mà tâm tư bên trong đó thì ai biết được? Không ai biết được, chỉ có mình chúng ta biết được với nhau thôi, những cái gì, những suy gẫm. Nhưng mà Chúa lại ban cho chúng ta có khả năng diễn tả được, vì thế chúng ta mới liên lạc được với người khác. Mà khi liên lạc với người khác thì cái phương tiện gì làm cho chúng ta diễn tả cái này? Đó là lời. Lời là phương diện ngang qua đó chúng ta diễn tả cho người khác biết chúng ta là ai. Cái riêng thì một số các ông các bà đã có kinh nghiệm của tình yêu hả? Lần đầu tiên khi mà thấy cái người kia lấp đầy đời của mình, không biết làm sao mà nói ra được cả. Khi mà có can đảm tin tưởng mà nói ra được cái tánh, cái tiếng anh yêu em, hay là anh yêu em, hay là em yêu anh, là cả một cái can đảm lớn lắm. Tại vì nhỡ mà khi mà phát ngôn ra rồi bên kia nó dọi lại, không, tôi không nhận, thì chết mất cả. Lại quay lại với cái cô đơn muôn thuở của mình. Chúng ta phải đọc được cái ngôn ngữ như vậy thì mới hiểu được cái hiện diện, cái biến cố của Gioan Tẩy Giả ngày hôm nay đó. Cho nên khi mà chúng ta dùng cái phương tiện là ngôn ngữ, là tiếng nói vân vân đủ kiểu để mà nói cái bên trong của mình ra người khác, thì khi mà cái ngôn ngữ đó đồng nhất với cái bên trong của mình thì chúng ta nói thật. Còn khi mà chúng ta dùng cái ngôn ngữ này để nói cái bên trong không đúng như vậy thì chúng ta gọi là người nói láo, nói dối. Và chúng ta kinh nghiệm với nhau cái này rất là rõ. Ví dụ trong đời của chúng ta, một lần mà mình đã biết một ai nào đó đã dối trá phỉnh gạt mình thì không bao giờ mình lấy lại được cái lòng tin về với người ấy nữa. Tại vì người ấy có nói gì chăng nữa, có thể đạo đức gấp mấy, thì trong thâm tâm của mình vẫn bị một cái lẩm bẩm: thằng nói dối, cô nói láo, bà nói láo, không thật đó. Chúng ta phải đọc được cái kinh nghiệm làm người ở cái chỗ này thì chúng ta mới hiểu được cái hiện diện của Gioan Tẩy Giả ngày hôm nay. Gioan Tẩy Giả là mày tiếp nối các ngôn sứ, nhưng mà Gioan Tẩy Giả lại không nhận mình trong cái mạch tiếp nối Thiên Chúa can thiệp theo nghĩa các ngôn sứ. Tại vì Thiên Chúa can thiệp vào đời của Gioan Tẩy Giả một cách khác hẳn, cho nên trong tin mừng trình bày cái hiện diện của Ngài rất đơn, rất lạ lùng. Ngài xuất hiện ở trong sa mạc, và cái củ ăn của Ngài là châu chấu với mật ong, và chắc cái đồ mặc cũng chẳng có gì là đặc biệt cả. Một cách nói của Kinh Thánh để nói rằng con người này xuất hiện không từ xuất phát từ cái văn minh của nhân loại này, từ những cái nhu cầu của nhân loại cung cấp cho nhau, mà từ một bài sai riêng biệt của Thiên Chúa làm cho Ngài có mặt đó, xuất hiện ở giữa một cái nhân loại mà theo cái nghĩa như thể là một sa mạc. Qua đó sẽ có một lời nói riêng biệt của Thiên Chúa trên đời của Ngài. Lời nói riêng biệt của Thiên Chúa trao cho Ngài làm sứ mạng. Và cái lời nói riêng biệt đó thì tương tự như điều chúng ta nói lúc nãy đó. Ngài thấy mình không rõ ràng, không phải là thuộc về mạch của cái người mang quyền năng, mang cái sức mạnh và cái riêng, mang cái chân tướng. Như thể mình là một ai đó oai hùng lắm trong trần đất. Vì thế cho Ngài xưng mình là tiếng vọng lại, là cái giọng vọng lại mà thôi, để giới thiệu một người khác. Như vậy thì Gioan Tẩy Giả xuất hiện như là cái tiếng vọng lại để chuẩn bị cho nhân loại chúng ta bắt được cái lời thật sự. Bởi vì cái tiếng vọng lại là một cái môi giới trung chuyển, và cái môi giới đó có thật, có thể thật và có thể giả. Mà khi cái tiếng vọng lại, tức là lời nói của chúng ta mang cái chất chân thật ở nơi mình, thì gọi là người nói thật, không nói dối, không nói láo. Cho nên cái vọng lại của Gioan Tẩy Giả mà càng quy hoàn toàn về Chúa Giêsu và đồng nhất về sứ mạng mà Thiên Chúa đã sai Ngài đến, thì Ngài vọng lại một cách chân thật về lời hằng sống, tức là lời mà chỉ có con Thiên Chúa đến làm người mới thật sự là lời cứu độ. Như vậy thì một cách nói qua hiện diện Gioan Tẩy Giả là không ai trong trần gian này là người cứu ai được hết, ngoại trừ Thiên Chúa mà thôi. Mà Thiên Chúa khi mà ban cho chúng ta cái lời cứu độ thì cái lời nói độc nhất lại là ngôi hai Thiên Chúa là con một của Ngài đến từ trong thân phận xác phạm. Cho nên đoạn tin mừng rất đơn giản nhưng mà nhắc cho chúng ta tất cả cái lịch sử cứu độ này. Không ai trong trần gian này có thể là mối hy vọng của chúng ta được hết. Không ai trong hy vọng trần gian này có thể tự xưng mình là mang ra một cái lý thuyết để mà giải quyết cho chúng ta cái hạnh phúc đời đời. Mà độc nhất tất cả nhân loại này đợi chờ một cái gì đó. Cho nên các ngôn sứ là các cái môi giới trung chuyển Chúa đã dùng để nhắc cho dân Chúa và tự nhiên là nhắc gián tiếp cho tất cả nhân loại là đợi chờ cái việc can thiệp của Thiên Chúa bằng nhiều kiểu, nhiều cách khác nhau. Các ngôn sứ đã xuất hiện như vậy. Và Gioan Tẩy Giả khi mà vị ngôn sứ này xuất hiện cuối cùng thì Ngài không tự coi mình là ngôn sứ nữa, mà Ngài coi là cái lời vọng lại cuối cùng để giới thiệu thật sự cái lời hằng sống của Thiên Chúa. Và chỉ có lời đó đến ở giữa chúng ta mới là cái mạch cứu độ, mới dẫn đưa chúng ta khỏi cái tuyệt vọng, cái chết hằng có, và đồng thời dẫn đưa chúng ta tới sự sống. Cho nên Ngài vọng lại cho được cái lời của Thiên Chúa, đời của Ngài vọng lại. Mà vì vọng lại như vậy thì Ngài hoàn toàn chối bỏ tất cả những cái mà người ta nghĩ về Ngài, nào là tiên tri, nào là đấng cứu thế chăng, vân 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 vân. Tất cả chỗ đáo mảnh nhân loại của chúng ta muốn tìm cho một cái môi trường, một cái lý thuyết, hay là một cái con người nào đó, hay là một cái phong trào lịch sử nào đó dẫn đưa chúng ta tới hạnh phúc chăng? Không có. Ngang qua cái cách nói của Gioan Tẩy Giả thì chúng ta biết là Ngài đã đặt cho mình ở trong cái tận cùng, ở trong suy nghĩ của trần gian, để Ngài đó không có ăn cứu độ nào ở trần gian này, không có ai đem đến cho chúng ta được hết. Và tất cả những hứa nhang, hứa quậy và hạnh phúc, tất cả đều là vọng lại một cách không chân thật với cái ý nghĩa mà Chúa dựng lên chúng ta để chúng ta tìm kiếm Ngài. Cho nên khi mà Gioan Tẩy Giả xưng mình chỉ là tiếng vọng lại từ sao mạc Chúa sai đến, và cái người đang ở giữa chúng ta, ở giữa người Do Thái, người đó đến sau mới thật sự là cái lời, lời hằng có, lời cứu độ, lời độc nhất mà tất cả lịch sử Thiên Chúa đã làm ra để quy về cái lời đó. Cho nên thánh lễ của ngày hôm nay nhắc cho chúng ta cái mầu nhiệm căn bản của lòng tin của chúng ta. Chúa Giêsu đã đến giữa chúng ta thật sự trong thân phận làm người, và Ngài trở nên người cho đến nỗi mà muốn hỏi Chúa ở đâu thì người ta lại chỉ tay về Giêsu người Nazareth là một con người cụ thể. Mà muốn hỏi con người cụ thể Giêsu Nazareth là ai vậy thì lòng tin lại đọc được là Thiên Chúa đến ở giữa chúng ta. Cái nghịch lý trong đức tin của chúng ta phải rõ ràng trong cái mầu nhiệm này, là tại vì qua cái mầu nhiệm của Chúa Giêsu đến lãnh nhận lấy thân phận làm người, tức là nhân tính của chúng ta, thì Ngài lãnh nhận lấy kỳ cùng tất cả cái định mạng khốn khổ mà nhân tính từng người một đang sống ngày hôm nay, là kết thúc bằng cái chết, bằng cái điêu tàn. Và Chúa Giêsu đã lãnh nhận rất tất cả những cái điều đó. Và khi lãnh nhận như vậy thì Ngài lãnh nhận đặc biệt cái gốc của sự điêu tàn, đó là tội. Cho nên Chúa Giêsu lãnh nhận lấy nhân tính trong chính tội lỗi của chúng ta nữa. Và đó là cái mầu nhiệm mà Gioan Tẩy Giả muốn giới thiệu rằng là lời hằng sống ở giữa chúng ta mà chúng ta không nhận biết đối với người Do Thái lúc đó. Vì thế cho nên thánh lễ ngày hôm nay nhắc cho chúng ta cái hành trình rất lạ lùng của mầu nhiệm Chúa can thiệp vào lịch sử này. Và ngày hôm nay chúng ta ngồi đây thì chúng ta đã mang cái lòng tin kép rồi. Thứ nhất, Chúa đã đến và thân phận chúng ta là cái vùng của Ngài đang hoạt động thật sự. Thứ hai là Ngài sẽ hoàn tất công trình của Ngài. Đó là mầu nhiệm phục sinh mà Ngài hứa cho chúng ta tất cả. Vì thế cho nên nó kèm theo một cái lời nhắn nhủ chúng ta rất là nhẹ nhàng thôi. Như vậy thì chúng ta sống ở giữa trần gian, chúng ta vọng lại Thiên Chúa mà chúng ta tin và chúng ta mang trong tâm hồn chúng ta. Cho nên cái vọng lại Thiên Chúa đó càng gần với Chúa, càng nên tinh tuyền, thì chúng ta càng vọng lại một cách xác đáng và tốt đẹp. Đôi khi có những yếu hèn làm cho chúng ta vọng ngược lại. Đôi khi chúng ta nghe những cái lời trách móc là người có đạo mà sao xấu thế. Đâu người ta có trách người nọ người kia là xấu, mà hễ có đạo thì người ta lại nói người có đạo sao lại lạ vậy. Tức là trong cái lối sống của chúng ta đôi khi nó vọng lại không đúng trong khuôn mặt của Chúa Giêsu. Và đó là cái thân phận hành trình vất vả của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay khuôn mặt của Gioan Tẩy Giả sẽ nhắc lại cho chúng ta cái niềm vui chúng ta đã có Chúa. Nhưng mà cái nỗ lực để chúng ta vọng lại Thiên Chúa đã ở trong hồn của chúng ta. Vì thế cho nên cuộc sống của chúng ta là một cách nào đó cái giọng nói vọng lại hiện diện của Chúa Giêsu mà chúng ta đã tin và mang ở nơi chính thân mình chúng ta. Trong lòng tin đó, xin mời anh chị em đứng dậy, chúng ta tuyên xưng đức tin.